Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The 1% Windfall của Rafi Mohamed là một cuốn sách kinh doanh và chiến lược định giá, tập trung vào cách doanh nghiệp dùng giá bán như một đòn bẩy trực tiếp để tăng lợi nhuận và tăng trưởng, thay vì xem giá chỉ là con số được cộng thêm từ chi phí hoặc bị ép theo đối thủ. Cuốn sách lập luận rằng, định giá phải phản ánh giá trị mà khách hàng cảm nhận và bối cảnh cạnh tranh cụ thể. Điểm nổi bật của sách là cách nó biến một thay đổi rất nhỏ trong giá, đôi khi chỉ 1%, thành một tác động lớn đến lợi nhuận vận hành. Tác giả trình bày các khung tư duy như value-based pricing, one-on-one pricing, multi-customer pricing, versioning và pick a plan, rồi nối chúng với cách triển khai trong tổ chức. Đây là một cuốn sách thực hành, hướng đến nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và người làm chiến lược, muốn hiểu vì sao định giá có thể tạo ra lợi nhuận nhanh hơn nhiều so với chỉ cắt giảm chi phí. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giá trị cảm nhận của khách hàng mới là nền tảng để định giá. Trọng tâm lý thuyết của cuốn sách là value-based pricing, tức định giá dựa trên giá trị khách hàng nhận được, chứ không chỉ dựa vào chi phí sản xuất hay mức giá của đối thủ. Rafi Mohamed cho rằng nhiều doanh nghiệp đánh giá thấp sản phẩm của chính mình vì họ nhìn giá từ bên trong công ty, trong khi khách hàng lại so sánh nó với lựa chọn thay thế tốt nhất mà họ có. Cách tiếp cận này buộc doanh nghiệp phải trả lời câu hỏi rất cụ thể. Khách hàng sẽ đổi lấy điều gì khi chọn sản phẩm của mình? Khi hiểu được điểm khác biệt, người bán có thể giữ giá cao hơn mà vẫn hợp lý, vì giá gắn với lợi ích thực tế, không phải cảm tính. Lập luận này quan trọng vì nó chuyển định giá từ phản ứng bị động thành một quyết định chiến lược. Thay vì hạ giá để chắc chắn bán được hàng, doanh nghiệp học cách xác định mức giá cao nhất vẫn còn được thị trường chấp nhận. Đây là điểm khác biệt nền tảng của sách so với các hướng dẫn định giá đơn giản hơn. Thứ hai, một thay đổi rất nhỏ về giá có thể tạo ra tác động lớn đến lợi nhuận. Tên sách đã nói rõ ý chính, một thay đổi nhỏ trong giá có thể mang lại một khoản windfall đáng kể cho lợi nhuận. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, trong nhiều mô hình kinh doanh, biên lợi nhuận phản ứng rất mạnh với giá, mạnh hơn nhiều so với phản ứng với doanh số hoặc chi phí. Lý do là khi tăng giá một chút, phần tăng thêm đó đi thẳng vào lợi nhuận trên từng đơn vị, trong khi chi phí cố định không đổi nhiều. Vì vậy, chỉ cần doanh thu không giảm quá mạnh, lợi nhuận có thể tăng vượt bậc. Đây là một điểm rất thực tế, vì nhiều công ty dồn quá nhiều nỗ lực vào bán thêm số lượng mà bỏ qua việc tối ưu giá. Mohamed không cổ vũ tăng giá tùy tiện, mà khuyến khích doanh nghiệp hiểu độ co giãn cầu, hiểu mức chấp nhận của khách hàng và đo lường rủi ro mất doanh số. Tư duy này làm cho định giá trở thành công cụ tăng trưởng ngắn hạn lẫn dài hạn. Nó cũng giải thích vì sao sách thường được nhắc đến như một lời nhắc rằng giá là một đòn bẩy lợi nhuận bị đánh giá thấp. Thứ ba, các chiến lược versioning và pick a plan giúp phục vụ nhiều nhóm khách hàng. Một đóng góp thực hành rất đáng chú ý của cuốn sách là cách nó xử lý thị trường có nhiều phân khúc khác nhau. Mohamed cho rằng cùng một sản phẩm không nhất thiết phải có một mức giá duy nhất cho tất cả, vì khách hàng khác nhau đánh giá giá trị khác nhau. Từ đó, sách giới thiệu versioning, tức tạo ra các phiên bản tốt, tốt hơn và tốt nhất để người mua tự chọn theo nhu cầu và khả năng chi trả. Sách cũng nói đến pick a plan, tức thiết kế nhiều gói giá để mở rộng tệp khách hàng mà không phá hủy giá trị của gói cao cấp. Những chiến thuật này không chỉ nhằm tăng doanh thu mà còn giúp doanh nghiệp tránh phải giảm giá đại trà. Khi có nhiều lựa chọn rõ ràng, khách hàng dễ thấy một gói phù hợp với họ hơn, còn doanh nghiệp giữ được mức giá cao ở phân khúc, sẵn sàng chi trả. Điều quan trọng là các phiên bản phải khác nhau thật sự về giá trị, không chỉ là đổi tên hay chia nhỏ tùy tiện. Sách vì thế nhấn mạnh kỷ luật trong thiết kế gói và hiểu đúng phân khúc thị trường. Thứ tư, định giá tốt phải được tổ chức như một năng lực của toàn công ty. Một thông điệp xuyên suốt của cuốn sách là định giá không nên nằm riêng trong phòng tài chính hay chỉ do vài người quyết định. Mohamed đề xuất xây dựng Culture of Profit, tức văn hóa lợi nhuận, nơi mọi bộ phận hiểu rằng giá là một phần của chiến lược tăng trưởng. Điều này rất quan trọng vì nhiều công ty để giá bán hình thành ngẫu nhiên, bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ mất khách, thói quen chiết khấu hoặc áp lực từ bán hàng. Khi định giá được xem là năng lực tổ chức, doanh nghiệp có thể phối hợp giữa marketing, bán hàng, tài chính và sản phẩm để giữ kỷ luật giá tốt hơn. Sách cũng gợi ý rằng quá trình triển khai cần có quy tắc rõ ràng, từ cách phân tích giá trị, thử nghiệm mức giá, đến cách truyền thông với khách hàng. Nhìn theo hướng này, định giá không còn là một quyết định đơn lẻ mà là hệ thống vận hành. Đây là điểm giúp cuốn sách vượt ra khỏi những mẹo tăng giá ngắn hạn vì nó tập trung vào cách tạo ra năng lực bền vững trong toàn doanh nghiệp. Cuối cùng, định giá phòng thủ trong suy thoái và lạm phát giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn. Cuốn sách không chỉ nói về tăng giá để tối đa hóa lợi nhuận, mà còn bàn đến cách doanh nghiệp thích nghi khi thị trường xấu đi. Trong bối cảnh suy thoái, cạnh tranh mới hoặc lạm phát, Mohamed khuyến khích các chiến lược định giá phòng thủ như tạo phiên bản giá thấp hơn, giữ sản phẩm chủ lực cho phân khúc cao cấp, hoặc điều chỉnh cấu trúc giá để bảo vệ thị phần mà không làm rối định vị thương hiệu. Tư duy này quan trọng vì nhiều công ty thường phản ứng quá mức bằng cách giảm giá đồng loạt, khiến biên lợi nhuận bị bào mòn lâu dài. Thay vào đó, sách gợi ý rằng nên có một danh mục giá đủ linh hoạt để đáp ứng các nhóm khách hàng khác nhau trong từng giai đoạn kinh tế. Điểm mạnh của hướng tiếp cận này là nó xem định giá như một công cụ chống chịu, không chỉ là công cụ kiếm tiền. Do đó, doanh nghiệp có thể vừa bảo vệ khách hàng nhạy cảm về giá, vừa duy trì giá trị cho nhóm sẵn sàng trả cao hơn. Đây là cách sách kết nối chiến lược giá với khả năng sống sót của doanh nghiệp. Kết luận, The 1% Windfall phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, nhà quản lý sản phẩm, nhân sự bán hàng và bất kỳ ai chịu trách nhiệm về doanh thu hoặc biên lợi nhuận. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để nhìn giá như một quyết định chiến lược, thay vì một bước tính toán mang tính thủ tục. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó biến khái niệm định giá thành một hệ thống có thể hành động được, từ xác định giá trị cảm nhận, phân khúc khách hàng, thiết kế phiên bản, cho đến triển khai trong toàn tổ chức. So với nhiều sách kinh doanh chỉ nói chung chung về tăng lợi nhuận, cuốn này đi thẳng vào điểm ít được chú ý, nhưng có tác động rất mạnh, đó là giá bán. Nó không hứa hẹn công thức kỳ diệu, mà cung cấp cách nghĩ thực tế để tránh thói quen hạ giá và giảm lợi nhuận một cách vô thức. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách ngắn gọn, nhưng giàu tính ứng dụng về chiến lược giá, đây là một lựa chọn nổi bật trong thể loại sách quản trị và định giá kinh doanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Rafi Mohamed, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!